đây qua kinh Trung A Hàm, vì kỳ trước đã có dạy cho nên rồi tôi cũng không được cái bài cũ, do đó mà tôi không biết có trùng hay không. Ở đây tôi chỉ soạn có 10 bài trùng vậy à. Thì trong 10 bài này quý vị học cho biết khái quát, rồi những cái phần sau thì nó sẽ học khác hơn. Bây giờ tôi cũng nhắc lại, Trung A Hàm có cả thải là 222 bài kinh, mỗi bài kinh nó vừa phải, nó không dài không ngắn, cho nên gọi đó là trung. Như vậy thì kinh Trung A Hàm này là cái bộ kinh mà trong các cái bộ A Hàm quý nhất, vì cái giáo lý rất là thâm trầm, cho nên rồi lẽ ra thì chúng ta học một năm rồi, năm nay khỏi học, tôi cũng muốn bổ túc thêm cho nó được cái tạm đủ hơn, vì vậy mà học thêm 10 kinh. Thì cái phần này là phần trực tiếp dịch của tôi. Bây giờ bài kinh số 1, kinh phân biệt thánh đế. Tôi nghe như vậy: một hôm Phật đến nước Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc tại Thắng Lâm. Khi ấy Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo: đây là chánh hạnh thuyết pháp, nghĩa là đối vốn thánh đế nhiếp rộng, quán rộng, phân biệt, hiển lộ, vạch trần, lập bài, chỉ rõ, hướng đến chư Như Lai, đẳng chánh giác, không chấp trước. Thời quá khứ cũng có chánh hạnh thuyết pháp này, nghĩa là đối vốn thánh đế nhiếp rộng, quán rộng, phân biệt, hiển lộ, vạch trần, lập bài, chỉ rõ, hướng đến chư Như Lai, đẳng chánh giác, không chấp trước. Thời Vị Lai cũng có chánh hạnh thuyết pháp này, nghĩa là đối vốn thánh đế nhiếp rộng, quán rộng, phân biệt, hiển lộ, vạch trần, lập bài, chỉ rõ, hướng đến. Nay tôi là Như Lai, đẳng chánh giác, không chấp trước, ở hiện tại cũng có chánh hạnh thuyết pháp này, nghĩa là đối vốn thánh đế nhiếp rộng, quán rộng, phân biệt, hiển lộ, vạch trần, lập bài, chỉ rõ, hướng đến. Như vậy là đoạn này Đức Phật Ngài muốn nêu lên tứ thánh đế, không phải chỉ Đức Phật Thích Ca nói thôi, mà Phật quá khứ cũng nói như vậy, Phật Vị Lai cũng nói như vậy. Vì vậy mà ba thời chư Phật đều lấy tứ thánh đế làm cái nền tảng, ba đời chư Phật đều giảng giải rộng rãi về tứ thánh đế này, chứ không riêng một Đức Phật như là Phật Thích Ca chẳng hạn. Đó là cái ý nghĩa mở đầu. Tỳ kheo Xá Lợi Tử có trí huệ thông suốt, trí huệ nhanh chóng, trí huệ mẫn tiệp, trí huệ sắc bén, trí huệ rộng lớn, trí huệ sâu xa, trí huệ vượt ra, trí huệ sáng sủa, trí huệ biện luận. Tỳ kheo Xá Lợi Tử thành tựu trí huệ chân thật. Vì cái sao? Vì tôi lượt nói bốn thánh đế này. Tỳ kheo Xá Lợi Tử hay vì người khác dạy rộng, quán rộng, phân biệt, hiển lộ, lập bài, chỉ rõ, hướng dẫn, khiến vô lượng người được quán. Tỳ kheo Xá Lợi Tử hay lấy chánh kiến làm bậc dẫn đường. Tỳ kheo Mục Kiền Liên hay đứng chỗ thật chứng tối thượng là cứu cánh giải thoát. Tỳ kheo Xá Lợi Tử đối trong hàng hạnh thanh bạch như là mẹ thanh con. Tỳ kheo Mục Kiền Liên đối trong hàng hạnh thanh bạch như bà mẹ nuôi con. Bởi thế các vị hạnh thanh bạch phải trông non, cúng dường, cung kính để bái Tỳ kheo Xá Lợi Tử và Mục Kiền Liên. Vì cớ sao? Vì Tỳ kheo Xá Lợi Tử, Mục Kiền Liên vì các hạnh thanh bạch cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Thế Tôn nói như thế rồi liền đứng dậy đi vào thiền thất ngồi yên tĩnh. Thì đoạn này khi nói tứ đế mà Phật không có giảng, không có giải mà Ngài lại khen ngợi trí tuệ của Ngài Xá Lợi Tử, rồi khen ngợi đến Ngài Mục Kiền Liên. Mà chính cái đoạn văn này chúng ta thấy Đức Phật coi Ngài Xá Lợi Tử và Ngài Mục Kiền Liên là hai người hết sức là quan trọng ở trong cái đồ chúng chư tỳ kheo thời Đức Phật. Phật nói Ngài Xá Lợi Tử như là gì? Như là bà mẹ đối với người hạnh thanh bạch. Còn tỳ kheo Mục Kiền Liên thì như cái gì? Ngài Xá Lợi Tử thì như bà mẹ sanh con, tức là Ngài chỉ dạy hướng dẫn người ta phát tâm chứng ta tu đạo hoàng, cho nên nói là như bà mẹ sanh con. Còn Ngài Mục Kiền Liên thì hướng dẫn chỉ dạy cho những người đó càng ngày càng tiến lên, từ tu đạo hoàng tiến lên tới A-la-hán, cho nên mới nói như bà mẹ nuôi con. Thì như vậy hai vị đó được Phật cho là hai cái người cảnh vệ ở bên Phật và giúp Phật để diễn dương chánh pháp. Vì vậy cho nên hai thầy tỳ kheo này được Phật tán thán. Mà Phật tán thán đó là với cái ý muốn cho chúng tỳ kheo thỉnh Ngài Xá Lợi Tử giải rộng về pháp tứ đế. Cho nên Ngài nói xong rồi cái Ngài về thất nghỉ, cho Ngài không nói nữa. Tôn giả Xá Lợi Tử bảo các thầy tỳ kheo: chư hiền, Thế Tôn vì chúng ta ra đời, nghĩa là vì chúng ta dạy rộng, chỉ bài rộng bốn thánh đế này, phân biệt hiển lộ, vạch trần, lập bài chỉ rõ hướng đến. Thế nào là bốn? Là khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo thánh đế. Chư hiền, thế nào là khổ thánh đế? Là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, quán thù gặp gỡ khổ, thương yêu sao lìa khổ, mong cầu không được khổ. Tổng quát năm ấm hưng thịnh khổ. Thì ở đây Ngài Xá Lợi Tử thay cho Đức Phật Ngài giảng cái pháp tứ đế. Giảng pháp tứ đế đầu tiên thì Ngài nêu lên là cái khổ đế. Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa khổ đế nó rất là rõ. Tại sao nó là khổ? Thì đây Ngài nói sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, rồi quán thù gặp gỡ khổ, thương yêu sao lìa khổ, mong cầu không được khổ. Kết thúc lại là năm ấm hưng thịnh khổ. Như vậy gọi là bát khổ, phải không? Tám cái khổ. Thì bốn cái khổ đầu sinh, già, bệnh, chết, đó là bốn cái khổ căn bản ở nơi mình. Còn cái khổ kế là quán thù gặp gỡ, thương yêu sao lìa, mong cầu không được, là ba cái khổ về tâm lý. Còn cái khổ chót là cái khổ tổng quát, là ngũ ấm xí thạnh. Như vậy thì cái khổ này là nó căn cứ vào đâu mà nói là khổ? Như cái cuộc sống, chữ sanh là khổ đó. Đa số chúng ta nói sanh, khi sanh ra rồi khóc hoa hoa ra, lúc đó khổ, phải không? Vậy chứ khổ lúc nào? Chữ sanh này là chỉ cho lúc nào khổ? Tức là cái cuộc sống của mình, phải không? Nghĩa là cái cuộc sống của mình, trong cuộc sống đó nó có bao nhiêu thứ phiền toái. Như hôm nào tôi đã nói đó, hỏi chứ trong cuộc sống này mình những cái gì mong muốn, những cái gì mình muốn được, thoại nguyện vừa ý đó, thì 10 phần mình được chừng bao nhiêu? 10 phần được nhiều lắm là 3-4, mà còn 6-7 phần muốn mà không được, phải không? Những cái nếu mà muốn ở thế gian á thì chắc là ai cũng muốn được làm những tổng thống hết à, phải không? Hay là ông thủ tướng hết, chắc có ai muốn làm dân nghèo đó, phải không? Nhưng mà mấy người được? Cho nên những cái mong muốn của mình ít có toại nguyện. Mà không có toại nguyện thì cuộc sống là sao? Vui là khổ. Cái được ít mà cái không được nhiều phải không? Mà cái không được, nhiều cái không được, gọi đó là khổ. Vì vậy mà đứng ở trên cái bình diện tổng quát mà nhìn á, thì cái được quá ít, cái mất quá nhiều, cho nên nói nó là khổ, đó là sanh khổ. Chứ còn nói rằng mình lọt lòng mẹ khóc hoa hoa đó là khổ, thì lúc đó mình chưa có cảm nhận cái khổ gì hết á, chính mình chưa biết, phải không? Nhưng mà trong cái cuộc sống hiện tại của mình đó, những cái gì mình muốn được mà nó không được, cho nên cái đó nó làm cho mình nhiều cái thất vọng, nhiều cái khổ đau. Rồi già bệnh chết thì những cái đó đều là cái tướng vô thường à, chính vì cái tướng vô thường đó mà chúng ta phải khổ. Rồi tới cái quán thù gặp gỡ, rồi thương yêu xa lìa, thì mấy cái đó thương yêu xa lìa khổ dễ rồi, quán mà gặp có gì khổ, sao không khổ à, người mình không ưa mà bắt mình ngồi gần hoài phải không, thì chắc không có vui à, nó chỗ khác mà chứ không có nói nhau à, thì như vậy trong lòng nó bất an, lúc nào cũng là bất an, vì vậy mà nó khổ. Rồi mong cầu không được khổ. Chữ mong cầu ở đây tức là mình mong cái này, muốn cái kia, mà tất cả những cái mong muốn đều không toại nguyện, khổ. Còn đến cái cuối cùng là ngũ ấm chí thạnh, tức là năm ấm mà nó hưng thịnh đó là khổ. Tại sao? Bởi vì có cái thanh năm ấm này là cái thanh vô thường, cho nên nó là cái gốc của khổ đau à. Bởi vậy nên cái khổ của nhà Phật nói phần nhiều là lập trước ở trên lý vô thường. Bởi vô thường cho nên nó khổ. Vì vậy cho nên tất cả ai có cái thanh này đều là khổ hết à. Mà những cái khổ đó là lẽ thịt chứ không chối cãi được. Thì như vậy trong cái cuộc sống của chúng ta, tài sinh, già, bệnh, chết, quán thù, thương yêu, mong cầu không được, và tới cái ngũ ấm, trí thịnh, thì năm cái đó đó, tám cái đó là cái khổ thực, không ai chối cãi được hết. Cho nên nói là khổ đế à, chữ đế là lẽ thực, là chân lý đó. Đây, chư hiền nói sanh khổ là do nhân duyên gì? Chư hiền sanh là các loài chúng sinh kia, sanh thì sanh, ra thì ra, thành thì thành, cấu tạo năm ấm rồi có mạng sống, gọi là sanh à. Như vậy chữ sanh đây là trùm cả cái con người của mình, từ lúc lọt lòng mẹ cho tới khi mà nó toàn vẹn thành ra một con người đầy đủ khôn ngoan, thì đó thì chung lại hết gọi đó là sanh. Chư hiền sanh khổ là khi chúng sanh sanh ra thân thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân thọ nóng, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, tâm thọ nóng, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân tâm thọ nóng, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân thọ bức rứt, phiền não, lo buồn, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân tâm thọ bức rứt, chữ thọ chúng ta thị, thọ bức rứt, phiền não, lo buồn, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết. Chư hiền nói sanh khổ là nhân như thế. Thì như vậy ở đây nói sanh khổ là gồm cả thân và tâm à, thân tâm chúng ta nếu mà có những cảm xúc trái ý, trái với cái sự thích thú của mình, thì những cái cảm xúc như vậy gọi là khổ. Rồi cái cảm xúc đó của thân, cảm xúc đó của tâm, cái cảm xúc đó chung cả thân và tâm, bởi vậy cho nên rồi chúng ta thấy nó là khổ à. Như vậy thì tất cả những cái phiền não lo buồn mà chúng ta bị cảm xúc phải ở thân ở tâm á, thì chung lại gọi đó là sanh khổ à. Chư hiền nói già khổ là do nhân duyên gì? Chư hiền già là các loài chúng sanh kia, khi bị già yếu, đầu bạc, răng rụng, sức mạnh mỗi ngày suy giảm, lưng còng, gối mỏi, thân thể nặng nề, hơi xông lên lên trên, đi phải chống gậy, da nhọt nhăn, má gót như hạt mè, các căn hư chín, nhan sắc xấu xa. Chư hiền già khổ khi chúng sanh kia già, thân thọ khổ, thọ khóc hết, cảm xúc khóc hết, tâm thọ khổ, thọ khóc hết. Cảm xúc khắp hết, tâm thọ nóng, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết. Thân tâm thọ nóng, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết. Thân thọ bức rứt, phiền não lo buồn, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết. Thân tâm thọ bức rứt, phiền não lo buồn, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết. Thân tâm thọ bức rứt, phiền não lo buồn, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết. Chư hiền nói già khổ là nhân như thế. Thì như vậy ở đây diễn tả cái khổ của người già. Cái khổ của người già là cái khổ gì? Ở đây trước hết nói già yếu thì đầu bạc, răng rụng. Bây giờ thì hồi xưa nói cái khổ răng rụng, mà bây giờ mấy huynh đệ còn nhỏ có cái khổ bị cái răng nó đau, nó nhức, rồi bị hành, bị đồ đủ thứ, chứ không đợi như hồi xưa nó già răng rụng mới khổ, phải không? Mà bây giờ trẻ nó cũng bắt đầu nó khổ dần dần về mấy cái răng rồi đó. Thì tại sao? Bởi vì mỗi khi mà một cái bộ phận nào của mình nó muốn rơi rụng thì nó đều có cái đau nhức khó chịu. Bởi vậy cho nên đầu bạc răng rụng, già yếu rồi đầu bạc răng rụng, sức mỗi ngày mỗi suy giảm, lưng thì còng, gối thì mỏi, thân thể thì nặng nề, diễn tả hơi xông lên, tức là phần nhiều người già hơi ở dưới xông lên nhiều, đi phải chống gậy, rồi da thì nhăn, má thì cóp như hạt mè. Như hạt mè là sao? Tức là từng nếp nhỏ nhỏ như cái hạt mè vậy đó. Các căn hư chín, nhan sắc xấu xa. Nó hư chín là sao? Tức là các căn nó cũ, nó mục, nó sắp hoại đó. Bởi vậy cho nên khi mà mang cái thân già là có cái khổ trong đó. Thì đây là Phật cũng nói tổng quát thôi, chứ còn nếu mà đi tới xa hơn nữa, nếu mà những vị nào già từ 70 trở lên á, thì sẽ thấy cái khổ của cái già nhiều, phải không? Đầu tiên là răng, rồi kế đó là mọi sự ăn uống đi lại nó mất tự do. Do hết tự do đó mà mình thấy càng ngày cái cuộc sống nó càng thêm u tối, buồn bã, không có vui vẻ. Nhưng mà cái chỗ này tôi nhắc lại, ở trong sử có nói rằng Đức Phật Thích Ca khi còn làm thái tử, ngài thấy người già rồi thì liền nghĩ tới thân mình mai mốt cũng già như mấy ông già. Thấy người chết và biết thân mình mai mốt cũng chết như những cái người chết, những người đã chết. Còn bây giờ chúng ta thì sao? Thấy người già mà quên mình sẽ già, phải không? Cho nên là thấy ông già nhiều khi, hoặc là mấy bà già, có khi mình lại có vẻ hơi xem thường, ít có thương mà lại còn hơi coi thường. Thì cái đó là cái dở, cái không có sáng suốt của mình. Chứ bây giờ mình nghĩ thấy tới những người già, nghĩ tới mai kia mình cũng già, bởi mai kia mình cũng già cho nên thấy người già là thương kính, cũng như thương mình vậy, vì mai kia mình cũng sẽ già. Rồi thấy người chết, bây giờ mấy huynh đệ thấy người ta chết mà chưa có để vô quan tài đó, thấy mình có sợ, có gớm, có ghê gì không? Nếu mà nói rằng cái thấy người chết mà mình bình tĩnh thương xót thì số đó ít. Nếu còn thấy người chết cả thì sợ, người thì lại ghê, người thì có đủ thứ hết. Thì những cái niệm đó là những cái niệm rất là tối tâm, Tại sao? Bởi vì mai kia mình có chết không? Rồi ai cũng phải chết như những người trước đã chết. Thì như vậy cái thân của người trước đã chết với cái thân còn sống của mình mai kia cũng vậy thôi, thì tại sao mình lại sợ, mình lại gớm, mình lại tránh đi? À, như vậy thì mình sợ gớm cái thân đã chết đó, sao mình không sợ gớm cái thân đang sống này? Vì đang sống này mai mốt nó cũng chết như vậy, phải không? Đó, như vậy thì để thấy rằng chúng ta cái tỉnh giác nó ít, nó yếu. Còn thái tử tức là
Đức Phật khi còn làm cư sĩ, còn tại gia, ngài vừa thấy là ngài tỉnh giác liền. Bởi tỉnh giác liền cho nên ngài không chấp nhận một cái cuộc pháp ở trong phòng không nữa
đó, mà ngài đi tu. Và bây giờ chúng ta đã đi tu rồi mà lại còn thấy cảnh đó, mình lại còn lơ là, thì dở không? Đó là cái dở. Bởi vậy cho nên ở đây tôi nhắc chúng ta phải tập cái nhìn thấy cái người già, mình liền biết mình sẽ già, cho nên kính trọng mà không dám xem thường. Dù cho người đó là cái người đi xin ăn, mình cũng vẫn quý kính chứ đừng có xem thường. Đó là cái tâm đạo đức của mình. Tôi nhắc thì tất cả những bộ A Hàm là kết tập lời nói của Phật và các đệ tử của ngài, lời nói ghi lại, cho nên lặp tới lặp lui cái văn nó rườm, nhưng mà cái văn đó mà mình đọc quen rồi thì có lợi, nhờ nhắc tới nhắc lui mình nhớ dai, phải không? Nói chuyện nhắc hoài thì mình nhớ,